Chào các bạn. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục chương trình tu học số 3 với đề tài là luyện niệm Phật trong tịnh. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật thuộc về tâm pháp, còn được gọi là niệm lục tự, Di Đà hay là niệm Phật. Pháp này nó rất là quan trọng, cho nên chúng ta ngày nay phải chú tâm vào cái pháp này để luyện cho nó có kết quả. Thật ra trong các băng video mà thầy đã quay và chỉ về thiền thực hành thì cái pháp niệm Phật này không có được chỉ rõ rệt lắm. Chỉ có sau này khi bạn đạo thực hành và gặp những khó khăn và đặt câu hỏi lên thầy, lúc đó thầy mới chỉ thêm. Và mỗi nơi một chút vậy đó, phải góp nhặt lại thì mới đúc kết thành một cái pháp niệm Phật nó đầy đủ. Và hơn nữa, cái pháp niệm Phật này nó cũng có một cái sự biến đổi quan trọng. Từ lúc mà thầy ra giảng đạo cho đến 1992 thì thầy chỉ là tập trung ngay trung tâm bộ đầu. Cái đó là cái điểm cuối cùng, mà cái điểm chánh mật pháp của mình là trung tâm bồ đầu, cho nên thầy chỉ thẳng là mình niệm ngay trung tâm bồ đầu. Cho đến năm 1992 thầy mới sửa lại, là tất cả những bạn đạo hỏi thầy tập trung niệm tập trung ở đâu thì thầy nói luôn luôn là phải tập trung bắt đầu từ trung tâm chân mày trước. Nó mở cái điểm đó rồi đó, các điểm khác nó mới mở được. Thành ra mình phải bắt đầu luôn luôn là phải tập trung ngay trung tâm chân mày khi mình luyện, rồi từ từ nó sẽ trì nặng ngay chỗ đó, rồi nó nhẹ, rồi sau đó nó mới lên tới trung tâm giữa trán, rồi nó sẽ trì nặng mà nó nhẹ mà nó chạy lên trung tâm, nó chạy lên mỏ áp, chạy lên một áp một thời gian rồi á, nó trì nặng mà nó nhẹ, nó mới lên tới trung tâm bồ đề. Cái đó là một cái hành trình dài lắm, để cho nó mở tới trung tâm bồ đề là dài lắm. Cho nên thầy thấy là bạn đạo tu không có kết quả nha, cho nên thầy mới sửa lại là kêu bạn đạo luôn luôn bắt đầu niệm Phật là phải chú ý tập trung giữa trung tâm chân mày. Nhưng mà có một số bạn đạo vì đã hành quen rồi niệm trên trung tâm bộ đầu, cho nên lúc mà thầy kêu thay đổi như vậy họ cũng không có muốn đổi, tại vì nó đã thành một cái thói quen rồi. Nhưng mà nếu mà mình giữ cái thói quen đó, mình cảm giác là nó rút rút nhẹ vậy thôi chứ nó không có khai mở, tại cái điểm khai mở là cái điểm trung tâm chân mày, mà cái điểm nó không mở thì cái trung tâm bộ đầu nó sẽ không mở. Thành ra các bạn đạo phải cố gắng thay đổi một chút cái tập quán của mình để làm cho nó kết quả hơn. Nếu không thì mình cứ như vậy hoài, mình tu hoài mình không có thấy tiến là tại vậy. Cái pháp niệm Phật nó quan trọng một điểm nữa là không phải một mình ở trong cái tiểu thiên địa này. Ở trong này nó có cái hồn, nó có lục căn lục trần là 12 vị đi theo giúp phần hồn để làm việc đó, rồi tới 1.250 vị tỳ kheo là lo cho ngũ tạng, mỗi tạng là 250 vị tỳ kheo, rồi vạn linh ở dưới nữa rất là đông, chưa kể vạn linh mà hàng ngày mình cấp giấy nhập cảnh cho nó vô qua thức ăn của mình nữa, thành ra rất là đông. Mà nó càng xuống dưới thấp chừng nào nó càng chậm chừng đấy, nó không có hiểu gì về đạo hết, mình nói nó cũng không nghe nữa. Cho nên vấn đề là cái luyện niệm Phật đó, mình phải luyện cho vạn linh trong tiểu thiên địa của mình nó đồng niệm với mình, nó đồng tiếng với mình thì mình mới tiến được. Còn nếu không, nếu mà nó không niệm đó, thì nó sẽ trì kéo mình, nó cho cái tư tưởng mình hướng ngoại, tại vì cái đó thành một cái tập quán mà nó đã ăn sâu trong cái cuộc sống của mình rồi. Thành ra cái tập quán hướng ngoại đó là nó lúc mà mình mới bắt đầu niệm chút xíu là nó đẩy cái tư tưởng mình chạy ra ngoài rồi, không thể nào tập trung được. Mà nếu mà mình không để ý thì mình nhắm mắt rồi mình niệm, có lúc mình niệm được, có lúc mình không niệm, mà có lúc mình ngủ luôn mình cũng hay nữa. Thành ra rốt cuộc mình không có niệm gì hết. Nhiều khi mình tưởng mình niệm mà mình không có niệm gì hết. Thành ra những cái điểm đó rồi lần lần lại thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục và mổ xẻ thêm. À, luyện niệm Phật trong tịnh thì nó có hai phần, nó có phần luyện niệm Phật trong động và luyện niệm Phật trong tịnh. Mà mình muốn luyện được cái niệm Phật trong động á, là trước hết là mình phải tập cái luyện cái niệm Phật trong tịnh cho nó nhuyễn, cho nó thuần á, thì lúc đó mình mới trong động mình mới còn niệm được, chứ nếu không không bao giờ niệm được. Nhiều bạn đạo cũng nghe nói là đi đứng nằm ngồi niệm thì cũng làm vậy, nhưng mà không có ngồi một chỗ để niệm, cho nên đi đứng nằm ngồi mình nói mình niệm chứ niệm được mấy câu. Cái đó mình phải nhìn nhận cái sự thật, mình không có nên gạt mình niệm được mấy câu trong lúc mà mình động, mình đi làm mình niệm, hay là mình đi chơi mình niệm, hay mình đi đâu đi đứng nằm ngồi mình niệm, không có được bao nhiêu hết trơn. Tại dưới này trong này đông lắm mà nó không có được điêu luyện làm sao nó niệm được, đâu phải một mình. Cái đó là cái điểm chánh mà muốn nhấn mạnh ở đây, là niệm Phật không phải một mình mà mình niệm được. Một mình niệm ở dưới này nó vạn linh ở dưới này nó lôi cuốn mình đi ra ngoài, hay là mình niệm cũng không có được. Rồi bắt đầu mình bắt vô cái pháp trước, rồi mình sẽ giải thích coi mỗi điểm mà thầy giải thích như thế nào, mà tại sao phải làm như vậy. Tất cả những cái này đều có ghi băng hết, không có cái gì mà không có. Mình muốn tìm hiểu lại là có đầy đủ hết, chứ không phải là mình không có bằng chứng ha. Niệm Phật á, thì có thể hành bất cứ giờ phút nào trong ngày, nhưng mà tốt nhất á là mình phải có một cái giờ ấn định cho cái chương trình tu luyện của mình. Vì cái chương trình tu luyện nó dài hạn, không phải một sớm một chiều mà mình luyện xong, luyện 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 mãi mãi. Cho nên nó phải có một cái giờ ấn định, giờ nào mà mình cảm thấy đối với cuộc sống sinh hoạt của mình á, mình không có bị bận rộn lắm á, thì mình chọn cái giờ đó, tự mình ấn định cái giờ thôi, chứ không ai ép buộc mình giờ nào, tùy theo cái sinh hoạt của mình. Thì để cho nó thành một cái thói quen là mỗi ngày đến giờ đó, riết nó biết là cái giờ đó là giờ niệm Phật, ví dụ nó ngồi nó luyện niệm Phật, cái đó là cái giờ luyện chánh. Còn mình muốn luyện thêm trong ngày đó là cái chuyện khác, nhưng cái giờ chánh của mình phải có. Cái giờ mà chánh để mình ngồi xuống mình luyện đó, là phải ấn định, và mình phải giữ cái nghiêm luật đó thì nó mới thành cái thói quen. Cái gì cũng là tập riết thì nó thành cái thói quen, mình nó thành thói quen rồi thì dễ cho mình, nó không có trả giá mà nó không có lôi cuốn mình đi ra ngoài. Tới giờ đó nó biết tới đó là phải, tới giờ niệm thì vô niệm vậy thôi, nó không có kiếm chuyện mà nó đẩy mình đi ra chỗ khác đó. Thì mấy người mà còn đi làm á, thì mỗi ngày đi làm về hay những lúc đi về thì luyện, còn những người mà không có đi làm á, thì những lúc rảnh rỗi tới cái giờ luyện niệm Phật á, mình tìm một cái chỗ thanh tịnh êm ả để niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Mình tắt đèn cho nó tối ha, nếu mà nhà nó có cửa sổ sáng quá thì mình kéo màn hay mình đóng cửa lại cho nó tối, cho nó đừng có chói mắt, để trong mình trong bóng tối mình ngồi nó yên hơn. Rồi ngồi thì lúc nào cũng như tư thế ngồi thiền vậy đó, thì cái ngồi lưng phải thẳng, cái đầu phải thẳng, coi lưỡi răng kề răng miệng ngậm, cái đó là cái căn bản của các pháp vô vi. Thì các bạn nào chưa có biết thì sẽ nghiên cứu lại cái phương pháp công phu thì sẽ thấy rõ chỉ những cái đó. Nhắm mắt và từ điểm trung tâm chân mày ý nhìn thẳng tới trước, từ cái điểm trung tâm chân mày đó mình nhìn thẳng tới trước. Hơi thở thì bình thường thôi, mình không có lưu ý hơi thở nữa, dùng 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Khởi đầu phải niệm từ trung tim chân mày, với thời gian luyện tập từ trung tim chân mày nó nặng và đủ lực lượng, nó tiến lên trung tim cái trán, rồi nó mới lên mỏ á, mới lên hà đầu thành, nghĩa là trung tim bộ đầu. Trong lúc mà mình niệm Phật á, mình mở cái băng thầy mình niệm Phật nó nghe, và cái ý mình chuyển xuống, trong ý mình chuyển xuống bắt buộc tụi ở trong này phải niệm theo. Ý chuyển xuống trong đầu mình nghĩ là bắt toàn thân đồng niệm Phật, nói là ý trong đầu các ngươi phải niệm như tôi, cái lệnh mình ra như vậy, thầy nói các ngươi phải niệm như tôi, đó, bắt nó phải niệm như mình, các người phải niệm như tôi, các người là vạn linh của mình, kêu là các người phải niệm như tôi. Tâm mình lúc mà niệm Phật á, thì lúc nào mình cũng tưởng tới Đấng Di Đà hay vị Phật nào cũng được. Thì bắt đầu tập á, thì mình tập 5 phút thôi, rồi mình theo dõi coi nó có tạp niệm không, coi nó có lôi mình đi ra chuyện khác không. Nhiều khi mình đang niệm, mới niệm có mấy câu đưa đưa đề nghị ra, bây giờ coi coi chừng nồi cơm không biết nó chín chưa, quên mua cái này, quên mua cái kia, quên lát nữa phải làm cái gì, làm cái nọ đó, nhắc mình đủ thứ chuyện ở đời hết. Đó là những cái tạp niệm, mà cái đó là nó làm gián đoạn cái hành trình luyện niệm Phật của mình. Luyện niệm Phật là phải luyện liên tục nó mới có kết quả, mà mình bị gián đoạn như vậy á là nó không có kết quả. Cho nên mình chỉ tập 5 phút thôi để mình theo dõi coi ở dưới này nó có đồng niệm như mình không. Mình hạ lệnh nhưng mà đâu có chắc gì lúc đầu mà nó nghe mình mà nó niệm theo, cho nên phải theo dõi và lái nó vô từ từ. Nếu mà nó có hướng ra ngoài đó, mình phải nhắc lại bây giờ này là giờ niệm Phật, phải tất cả là phải đồng niệm theo chủ nhân ông, không có được mời dẫn ra ngoài như vậy. Thành ra mình bắt đầu ngắn thôi, dù cho hồi đó mình có niệm nửa tiếng một tiếng gì đó nhưng mà mình niệm không có đúng đó. Bây giờ mình nên làm lại cho nó đúng, thì bắt đầu lại từ từ nhưng mà nó chắc, chậm mà chắc. 5 phút là 5 phút niệm chứ không phải là 5 phút nghĩ tầm bậy tầm bạ. Thành ra thầy dạy là bắt đầu 5 phút, 6 phút, 7 phút, 8 phút, rồi 10 phút, rồi từ từ mình gia tăng lên, chậm thôi, không có cần phải gia tăng nhanh. Mình cho nó một thời gian để mình thử coi nó có đàng hoàng chưa, rồi mình hay tăng. Đừng có ham mà ngồi cho lâu nhưng mà không có kết quả, tại mình làm không có đúng. Ở dưới này là ngồi đó mình nghĩ tầm bậy tầm bạ không, không có đúng. Rồi lên tới giờ nó khi mà mình thấy mình không còn bị tạp niệm á, thì mình tăng thời gian lên một chút, và khi tăng lên được rồi á, mình cố gắng giữ cái thời gian niệm đó không cho nó giảm. Cũng như từ 5 phút mà mình lên 6 phút rồi đó, mình ráng giữ 6 phút coi chừng nó có bị tạp niệm không, rồi từ từ tăng lên từ từ. Nếu mà mình tăng quá nhiều một lúc và quá nhanh á, thì mình sẽ bị phản động lực của lục căn trần và vạn linh ở trong này, nó giảm lại luôn. Và cái điểm cần lưu ý nữa là mình không có niệm theo hơi thở. Tại sao nó có vấn đề này? Vấn đề này lúc mà thầy làm cái cuộn băng thầy niệm Phật cho để thâu băng cho mình nghe đó, thì lúc đó thầy niệm ra tiếng chứ không phải bằng ý niệm. Mình thì mình tập là mình ý niệm, mình không có niệm ra tiếng. Nhưng mà lúc mà thầy niệm ra tiếng á, thì thầy dùng một cái hơi của thầy á, thầy niệm 6 chữ luôn, ngân luôn 6 chữ dài vậy, thầy ra thầy mới nói tới cái hơi thở dài hay ngắn, nhưng mà thầy niệm có trong một hơi, một cái hơi thở của thầy, thầy niệm 6 chữ. Cho nên thầy có nói sau đó là thầy dùng cái hơi thầy niệm, nhưng mà các bạn niệm các bạn phải dùng ý niệm. Nhưng mà nhiều khi mình nghe nhanh quá mình không có để ý câu đó, thì mình chỉ để ý tới cái hơi thôi, thì lúc đó có rất nhiều câu hỏi của bạn đạo hỏi thầy có niệm một hơi là làm sao đó. Thành ra thầy cứ bắt buộc phải kéo về hoài, tại do cái cuốn băng đó, cuốn băng mà về nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật đó, thầy có nói tới cái hơi đó, thành ra bạn đạo lộng cộng ở chỗ đó nghe không kỹ, nó cứ bị dính chỗ đó hoài. Thật ra cái mình để cái hơi thở bình thường, mình không có theo dõi cái hơi thở ha. Tại sao mà mình bị tạp niệm? Thì thường thường mới tập thì ai cũng bị hết, vì vạn linh nó còn mê trần, cộng thêm cái tập quán hướng ngoại nữa, lo chuyện đời nhiều, nó chưa biết niệm, thành ra nó mới có cái vấn đề tạp niệm. Thành ra cái nhiệm vụ của mình đó là phải dạy cho nó niệm với mình mỗi ngày, luyện cho nó, nhắc nó chậm lắm, thành ra phải nhắc nó, nhắc hoài đến khi nào mà số càng đông vạn linh nó chịu niệm với mình thì lúc đó nó đỡ. Thành ra phải tập từ từ, vì vạn linh rất là đông, mà hàng ngày nó cho nhập thêm đủ thứ chuyện qua thức ăn nè, đủ thứ chuyện nó làm cho mình động loạn dữ lắm. Rồi bây giờ mình cắt nghĩa tại sao có những cái điểm trên ha, ngồi một chỗ thanh tịnh đó, thì những người mà nói là đi làm niệm hay làm gì đó, nó không có kết quả. Cho nên thầy mới nói là đi làm về ngồi một cái chỗ thanh tịnh, tưởng tới Đấng Di Đà, rồi nhìn ngay trung kim chân mày, ý niệm Nam Mô Di Đà Phật, thành tâm như vậy á, thì nó hiệu quả nhanh hơn. Tại sao phải tìm một cái chỗ thanh tịnh? Tại vì cả ngày mình động loạn rồi, bây giờ mình phải trong thanh tịnh, chậm chậm như vậy nó mới mở ra, còn ồn ào đâu có làm được. Phật là buông thả tất cả mọi sự việc mà, tại sao Phật phải nôn nóng? Chúng ta đi về đường Phật thì phải thanh tịnh, nhẹ nhàng mới được. Thành ra mình tìm cái chỗ mà thanh tịnh, không có cái tiếng mà ồn ào hay là mở tivi hay là cái gì đó động loạn, nó làm cho mình chi phối. Mặc dù mình ngồi đó mình nhắm mắt mình niệm, nhưng mà mình nghe là mình cũng bị chi phối. Hàng ngày là mình đã bị chi phối quá nhiều rồi, qua cái tứ quan của mình, mắt mũi tai miệng, tất cả là rước vô, nó làm cho cái luồng điển của mình bị chi phối. Rồi bây giờ tới cái giờ mình mà ngồi luyện niệm Phật đó, là tìm một cái chỗ thanh tịnh, niệm trong tịnh, tắt đèn hết, đóng cửa hết, không có cái gì kích động, ánh sáng cũng không có kích động vô mắt của mình nữa. Rồi mình phải ngồi một cái chỗ êm ả để mình tưởng Phật. Tại cái óc mình lo chuyện ngoài nhiều hơn trong, nghĩa là mình hướng ra ngoài nhiều hơn là hướng nội. Thì khi mình đi làm về thì phải tìm một cái chỗ êm ả, ngồi đó niệm Phật, tưởng tới trời Phật, tưởng tới Đấng Di Đà. Nhờ có mấy sáu chữ đó mà thành đạt, phát quang. Thì bây giờ mình cũng phải dùng cái ý niệm đó để gây cái chấn động lực thanh nhẹ, phát triển cái luồng điển đi lên, để sau này nó có thể hòa hợp với luồng điển của càn khôn vũ trụ sau này nha. Chứ bây giờ mình mới tập cho nó gia tăng cái luồng điển, cái chấn động lực thanh nhẹ nó gom tụ đi lên là mình đã mừng rồi. Đó. Rồi tại sao mà niệm Phật mình phải nhắm mắt? Tại vì mình nhắm mắt á, nó có hiệu quả hơn. Mình mở mắt niệm Phật á, là mình bị chi phối bởi cái ngoại cảnh. Mà khi mà chúng ta nhắm mắt á, bớt được cái chi phối của ngoại cảnh, thì cái ý niệm nó càng ngày càng dồi dào, và chúng ta sẽ nghe rõ cái ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật mau hơn là mở mắt. Cho nên phải ngồi một chỗ nhắm mắt lại. Thấy không? Giai đoạn đầu là phải như vậy. Giai đoạn đầu là phải nhắm mắt. Tại vì mình đã tiếp thu sự động loạn, nó quá nhiều phương diện từ tứ quan chi phối 70-80% rồi. Bây giờ mình nhắm mắt, mình tranh đấu trở lộn lại, mình lấy lại 50-60-70% là mình cũng mừng rồi. Rồi từ từ nó sẽ mở. Thành ra cái vấn đề nhắm mắt là bớt chi phối. Thì trước khi mình đi ngủ đó, mình cũng nhắm mắt mình niệm Phật được, nhưng mà thứ quan trọng nhất là mình phải ngồi một chỗ mình niệm Phật. Rồi, niệm Phật tập trung ở đâu thì nãy mình có nói rồi, thầy đã chỉ lại rồi. Thường xuyên tập trung nơi nơi trung tim chân mày, từ trung tim chân mày niệm thét rồi nó có hiệu lực, nó lên chính giữa trán và nó lên tới mỏ ác và nó lên tới trung tim bộ đầu. Cái đó thầy có nói lại rồi ha. Tại sao cái trung tim chân mày là cái chỗ đó mình nhìn cái đó nó sửa tâm sửa tánh mình, thành ra mình phải khai mở cái điểm đó trước. Cho nên nói tại sao mà tu hành là phải hành pháp, mình hành pháp có những cái nó sửa cái tánh của mình. Mình ngó ở đâu cũng ngó, lúc nào cũng ngó thẳng giữa, không ngó bên trái, không ngó bên phải. Đó, tập cho con người cái tánh nó thẳng thắn, nó sửa cái tánh của mình. Thành ra cái pháp nó cũng sửa, giúp cho mình sửa cái tánh một phần, nhưng mà cũng chưa đủ nha. Trong cái hành nó còn nhiều chuyện khác đó, mình sẽ mổ xẻ sau. Thì ít nhất là cũng phải có cái hành thiền, trong đó nó có cái niệm Phật. Niệm Phật như vậy á, nhìn cái trung tâm chân mày nó cũng sửa tánh. Rồi trước khi mà mình niệm Phật á, trước khi vô mình mới bắt đầu đó, là mình chuyển cho lục căn lục trần ở trong này toàn thân đồng niệm Phật với mình. Thầy nói ví dụ trong căn nhà 5 người, một người tu, 4 người kia nó không có tu thì nó động loạn lắm. Mà bây giờ ở đây là toàn thân mình tu thì lúc đó mình mới yên. Thì hồi trước giờ mình chỉ học những cái chuyện thị phi này kia kia nọ, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta chỉ cho nó phải trở lại với thực chất của chính nó là vạn linh của mình đó, để hưởng cái thanh khí cũng như chủ nhân ông đồng hưởng, thì dùng ý niệm cho toàn thân thì lúc đó mới đạt được sự quân bình ở 3 giới thượng trung hạ bên trong mình, thì lúc đó con người nó mới vui tươi. Mà khi 3 giới trong người mình thượng trung hạ mà nó niệm hết rồi đó thì mình sẽ được cái cơ duyên đi tới cái chỗ duy nhất là còn có một thôi. Bây giờ nó phân ra mỗi tầng mỗi khác, càng xuống thấp thì nó càng chậm. Bởi vậy cho nên cái điểm đó là cái điểm quan trọng của niệm Phật. Nếu mà mình không có hạ lệnh cho toàn thân của mình đồng niệm thì chắc chắn nó sẽ không niệm, nó không được điêu luyện thì nó cứ trì kéo mình hoài, niệm mãn đời cũng không có đạt được cái gì, không có niệm được. Đó, cái điểm then chốt là cái đó đó, cái đó là cái chìa khóa nó nằm ngay đó đó. Mấy cái kia cũng quan trọng nhưng mà cái chìa khóa nó nằm ngay đó quan trọng. Tìm chỗ thanh tịnh là một ha. Tưởng tới Đức Phật Di Đà, Phật nào cũng được ha, nhưng mà cho toàn thân nó đồng niệm phải hạ lệnh ngay lúc mình mới bắt đầu vô ngồi niệm, nó phải chuyển cái ý đó liền. Và khi mà nó ra là mình phải chuyển cái ý lại. À. Thì tại sao mà mình niệm Phật mình phải mở cái băng thầy niệm Phật ra? Tại vì á ở dưới này nó động loạn lắm, ở trên cái phần ở trên thì nó dễ hiểu mà phần ở dưới nó chậm lắm, mình nói hoài nó không nghe. Cho nên mình phải thấp, thầy nói thấp chừng nào á thì nó chậm chừng ấy, nó ngu chừng ấy. Thành ra mình mới thầy mới làm ra cái cuộn băng niệm Phật đó để giúp cho mình. Tại vì hàng ngày mình đi làm mình đâu có thời giờ dạy lục căn lục trần. Thì thầy hỗ trợ cho mình để cái cuộn băng đó khi mà mình hành niệm Phật đó, mình mở cái băng nó cho tụi nó nghe cho nó quen rồi từ từ nó mới niệm được. Mình nói trong đầu mình nói là đây nè, nghe ông Tám niệm đây nè đó, từ 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 nó theo đó mà nó niệm. Nói mình dỗ nó, nhiều khi mình cũng dỗ nó niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật đi con, tụi con phải niệm đi niệm đi niệm đi đó, thì ở dưới nó niệm mình cũng phải dìu tiếng nó như vậy, chậm lắm, mình phải cố gắng kiên nhẫn mà nhiều tiếng chứ không phải nói một lần mà đủ. Cho nên ngày nào cũng phải nói, ngày nào luyện là cũng phải chuyển ý trước. Mình truyền xuống bắt tụi nó phải niệm như chủ nhân ông thì cái tánh sân nó mới dẹp, cái tánh nóng nó mới bớt đó. Cái đó là tại sao mà tu là phải hành, mà hành pháp thì nó giúp cho mình sửa tánh một phần đó. Từ từ nó cũng bớt, tại mình dạy cho vạn linh của mình mà, cái phần tâm tối nhất ở trong cái bản thể mình dạy cho nó, tự nhiên cái tánh tình mình nó cũng thay đổi một phần. Thành ra mình phải dạy hàng ngày các người phải niệm như tôi. Thành ra thầy làm ra cuộn băng nó để hỗ trợ cho lục căn lục trần thực hiện qua cái ý của chủ nhân ông, bắt buộc tụi nó phải nghe theo lời ông Tám niệm như vậy. Mà khi mình niệm á, thì mình cũng niệm chậm như là cái tốc độ của thầy niệm thôi, chứ không có niệm nhanh quá. Niệm nhanh quá nó sẽ lúng túng ha. Mình phải niệm chậm á, để dìu tiếng lục căn lục trần. Nam Mô A Di Đà Phật rất là huyền diệu. Mình nên niệm chậm chậm như cuốn băng này niệm á, thì đủ rồi. Nó vừa đủ cái chấn động để giáo dục lục căn lục trần, để lục căn lục trần có cơ hội đồng học với chủ nhân ông. Chứ hồi nào giờ mình dạy nó nay một chút mai một chút về chuyện đời, rồi bây giờ mình kêu nó ào ào niệm Phật thì thét nó lúng túng rồi nó không có niệm được. Cho nên cái gì cũng phải từ từ chậm chậm cho bắt nó niệm vậy, rồi từ từ nó khai triển nó đều đặn ở bên trong, rồi nó được đồng niệm với mình rồi đó. Mình mới thấy là có sự thay đổi bên trong mình và nó không có đòi hỏi hướng ngoại như hồi xưa nữa. Hồi xưa mình ngồi ở nhà một ngày thế nào nó cũng đề nghị đi ra ngoài đi chơi, đi ra ngoài đi ngó cái này ngó cái kia, nó quen rồi, Cái đó tại vì thói quen chứ thiệt ra không có cần thiết. Nhưng mà khi mà nó thành một cái tập quán thì nó sẽ đòi, nó nhắc. Mà khi mà nó niệm Phật quen với mình rồi nó không cần nữa đâu. Không bao giờ mà đề nghị cho mình đi chơi hết. Ở nhà nó lo niệm Phật, nó lo học đạo, nó không có đủ thì giờ. Nên nó không có đề nghị đi chơi nữa. Còn đi chơi là nó còn hướng ngoại nè. Chứng minh là tụi nó chưa có biết niệm Phật. Hướng ngoại nhiều, mấy người mà hướng ngoại nhiều chứng minh là bằng chứng rõ ràng là trình độ niệm Phật của Vạn Linh chưa có, mà phần hồn cũng chưa có biết cách niệm Phật, cho nên chưa có giáo dục Vạn Linh được. Rồi vậy mình tại sao lúc mà mình niệm Phật á, mình phải tưởng tới Phật? Thì phương pháp vô vi á, là phương pháp đời đạo song tu, là mình phải đi làm và tối về mình tu. Thì sau khi đi làm về á, mình phải tìm chỗ thanh tịnh, mình ngồi mình niệm Phật, tưởng cái một vị Phật nào cũng được, tưởng tới Phật Di Đà hay tưởng tới vị Phật nào cũng được. Tại sao chúng ta phải tưởng tới Phật Di Đà hay Phật nào cũng được khi lúc mà chúng ta niệm Phật? Thì khi mà chúng ta tưởng tới vị Phật nào hay là Phật Di Đà thì tâm từ bi chúng ta từ từ nó sẽ phát triển. Thì lúc đó cùng lúc đó chúng ta mới nhận được cái sự ban chiếu từ bi của bên trên, và tâm chúng ta thành kính lo niệm Phật thanh nhẹ. Mình tưởng tới Phật, Phật chiếu cho mình. Ông Phật ông nhạy lắm, mình chỉ tưởng tới ông cái là ông bắt được liền, ông chiếu xuống lại cho mình đó. Mình thì mình nhận được cái điển từ bi của ông khai mở cho mình, giúp cho mình nhanh hơn. Thành ra cái quan trọng trong suốt cái thời gian mà mình niệm Phật, ráng tưởng tới Đức Phật hay là Di Đà hay Phật nào cũng được, như vậy mình cũng bớt bớt đi cái sự mà chi phối tạp niệm hơn nhớ. Còn lúc mà mình muốn cho nó ít tạp niệm á, mình cứ theo cái tiếng chấn động của thầy niệm á, thầy niệm tới đâu mình niệm theo tới đó, mình đừng có buông, vì nó ít có cơ hội mà nó xen vô. Tôi để ý tôi thấy vậy, khi mà tôi theo cái chấn động của thầy niệm tới đâu mình niệm tới đó, theo liên tục như vậy, trong cái ý của mình theo liên tục như vậy á, thì nó không có khó mà nó xen vô lắm. Cái đó là một cái kinh nghiệm thầy không có chỉ, nhưng tôi thấy cái đó là cái kinh nghiệm đó, để các bạn thử coi có phải vậy không. Khi mình theo dõi cái tiếng chấn động của thầy niệm đó, thì nó khó xen vô lắm à, cái nguy cơ là tạp niệm nó xen vô, vạn linh nó xen vô tạp niệm, cái đó là cái nguy cơ mà mình phải khống chế. Thì khi mà mình vô cái giờ mà luyện niệm Phật trong tịnh đó, mình chỉ nghĩ tới cái cảnh giải thoát thôi, mình không có nghĩ tới chuyện đời nữa, rồi mình gia tăng từ từ. Mình nghĩ mình ở cõi trên chứ mình không có còn ở dưới nữa. Nghĩ mình liên hệ với chư Phật thiên đàng chứ không có ở thế gian nữa. Đó, thì nếu mình làm đúng như vậy á, thì mình giải quyết được nhiều chuyện lắm. Và cái cơ duyên may mắn nó sẽ đến với mình rất là nhiều. Cái luồng điển mình nó đổi tần số á, nó hướng về cái cõi thanh nhẹ thì nó không còn hút trượt nữa. Bớt nạn và mình được may mắn nhiều hơn. Rồi... mình phải niệm từ từ đó, tại vì lục căn trần nó chậm lắm, thì dụng ý thôi, không có theo hơi thở như nãy mình nói. Thầy nói niệm Phật nó hành ba pháp, mình hành ba pháp á mà mình không niệm Phật á là mình nghĩ bậy, thấy không? Mình hành thân pháp á, sơ hồn pháp luân thiền định á, mà mình không có biết niệm Phật á là mình vô mình nghĩ bậy. Không dạy cho nó niệm Phật là không có được, phải hành rồi cứ hành pháp đâu có ăn chung gì. Nếu mà vạn linh ở trong này nó không có biết niệm Phật mà mình đi cho nó hành sơ hồn pháp luân thiền định đó, thầy nói không ăn chung gì hết á. Thành ra phải luyện cho nó biết niệm Phật. Thứ nhất là mình gia tăng cái chấn động lực của nó, cho nó bớt hướng ngoại, nó hướng nội, nó tập trung và nó đồng niệm với mình, nó hướng về trời Phật, thì nó sẽ được thanh nhẹ, nó không có nghĩ bậy nữa, không có nghĩ tào lao, không có nghĩ chuyện bên ngoài nữa đó. Thành ra thầy nói cái câu mà thầy nói chính, thầy nói là không dạy nó niệm Phật không có được, rồi cứ hành pháp đâu có ăn chung gì. Nghe không? Mấy người mà chỉ lo cái hành pháp mà không có lo cái niệm Phật là không có đi tới đâu hết á. Thầy nói không có ăn chung gì. Thầy nói hành pháp soi hồn pháp luân thiền định rồi nghĩ bậy hư hết. Chúng ta dạy nó niệm Phật đâu đó theo trật tự và sẽ mở cái thức hòa đồng, nó mới đi tới định được. Thầy nói mà mình hành ba pháp mà mình không niệm Phật thì cũng như tập thể tháo thôi, chứ không phải là thiền, không phải là tu thiền. Rồi mình ngoài cái giờ chánh của mình á, thầy dạy mình á, cũng phải tranh thủ thời giờ niệm Phật, phải niệm Phật hàng ngày, rảnh phải tranh thủ thời giờ niệm Phật. Khi đi làm về ngồi một mình niệm Phật, niệm để chứng nghiệm cái sự tiến bộ và tái lập quân bình trong nội thức. Không nên phóng tâm nghĩ ra chuyện ngoài nhiều, nhưng mà phải nghĩ sửa cái chuyện bên trong, đó là đổi với chiều hướng, lật đổ cách mạng, thay đổi một cái chiều hướng từ cái hướng ngoại, bắt tụi nó phải hướng nội để lo sửa cái chuyện bên trong nhiều hơn, hay là thay vì phóng tâm nghĩ chuyện bên ngoài. Thì cái đó ai cũng bị vấn đề đó, chứ không có ai hay hơn ai đâu. Tại nhỏ lớn lên là phải dùng mắt mũi tai miệng để học hỏi và để sinh sống mà. Nhưng mà ngoài cái chuyện đó, chuyện cần thiết đó, nó còn những cái chuyện không cần thiết, cho nên khó là phải lựa lọc để thấy rõ cái chuyện gì cần cho cuộc sống và cái gì không cần, thì phải bắt nó quay vô trong. Chứ mà thả lỏng như vậy là con người nó chỉ hướng ngoại, là chỉ có rước động, làm đi đây đi đó đi chơi, cái chân nó không có bao giờ nó ở yên một chỗ, không có bao giờ ngồi yên được một chỗ, ngồi là bị tụi nó này nó dắt đi liền. Đề nghị lên là phải dắt nó đi thôi, dắt em nhỏ đi chơi thôi, chứ làm sao giờ. Mình niệm Phật á, mình là cái căn bản để giải tỏa những sự khuyến rũ của ngoại cảnh. Hiện tại mình thấy ai có cái áo tốt, tiền họ cũng tốt, nhà họ cũng cao, cái tâm mình nó động, mình hướng ngoại, mình mê, mình động, mình chấp, mình cũng động. Cái đó mình không thích, mình cũng động. Mình thấy những cái mình mê, mình cũng động. Cho nên nó động cả ngày, mà một chút nó gom lại á, nó tạo thành động lớn. Thành ra thì mình phải sửa từ cái lăn tăn li ti nhỏ nhỏ động, mình phải sửa luôn, thì từ từ mình mới sửa được. Chứ mình định đợi cái nào động lớn lắm mình mới sửa, không có đâu. Nó kết nhập từ từ cái nhỏ 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 nhỏ, nó mới thành cái lớn. Tích thiểu thành đa là vậy á, từ cái ít mà nó gom lại nó thành nhiều. Thì cái động loạn cũng vậy, nhỏ 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 lăn tăn li ti vậy á, mà nó gom lại nhiều. Thành ra mình phải để ý từng chút vậy đó, không có bỏ một cái gì mà kêu bằng động nhỏ. Động nhỏ cũng phải dẹp luôn, thì lúc đó nó mới tiến được. À, chút xíu là nó động rồi, một ngày biết bao nhiêu cái chút như vậy thì nó phải nặng, kêu bằng hạ tầng công tác. Như Đức Ông Tư nói, Đức Tổ sư nói, hạ tầng công tác là nó rút cái điểm mình đi xuống. Là Đức Ông Tư nói là người ta không hiểu cái điển nó bị lôi xuống. Cũng như thầy nói, những người mà ở mấy cái xứ văn minh là cũng bị nó lôi cuốn nhiều, tại vật chất nó bành trướng mà mình có phương tiện nữa. Cho nên phải trì niệm Phật hoài, tu thiền hoài, đừng cho mình là đúng, đừng cho mình là đủ. Không có đủ đâu, không có bao nhiêu là đủ. Cái niệm Phật nó khó, niệm suốt kiếp mà cũng không biết đủ chưa. Thành ra nhiều khi thầy giảng thì thầy nói hết, thầy nói hết luôn cái hành trình của niệm Phật. Thầy thường dùng chữ niệm, thường niệm, vô biệt niệm, mà mình niệm không là mình còn chưa niệm được. Mà nhiều người không hiểu nói tôi cũng thường niệm mà vô biệt niệm luôn, đó là tại vì không hiểu cho nên nói sử dụng bừa bãi vậy thôi. Chứ cái chữ thường niệm, vô biệt niệm là của Phật, chứ không phải mình, trình độ của ông mới làm được chuyện đó. Thường niệm là lúc nào ông nói chuyện với mình ông cũng niệm, ông làm bất cứ cái gì ông cũng niệm, mình đâu có làm cái chuyện đó được. Mình niệm không một hai phút, nửa tiếng, một tiếng còn chưa xong mà, làm sao mình nói thường niệm được. Cái đó là của Phật, nhớ vậy nha, đừng có để cho lục căn lục trần nó gạt mình. Nó nói nó thường niệm mình, nó vô việc niệm mình, nó đó là nó gạt mình để nó tự là mình tự gạt đó. Không có nên. Thành ra cái đó là mình phải lưu ý. Thành ra nhiều người không có luyện niệm Phật, mà bây giờ tôi muốn đi vô một cái khóa nào đó luyện, ngồi cái đó luyện một tiếng ngồi, cái chuyện đó là cái chuyện không có ích lợi gì hết trơn. Tại trong này 5 phút, 10 phút mà nó niệm không được, nó vô đóng ngồi niệm chỉ ngủ thôi, chứ không làm gì, ngủ gà ngủ gật gì thôi, chứ không làm gì, là ngồi nghĩ bậy thôi. Cái đó sự thật nó vậy, nói thì mít lòng nhưng mà sự thật nó vậy á. Làm những chuyện không đúng, cần nhất ở nhà mình phải luyện mỗi ngày, chứ không phải mình đợi có một cái khóa niệm Phật mình vô ngồi đó cả tiếng ngồi mình niệm Phật, không có niệm được đâu. ngồi nghỉ bậy hay là ngồi ngủ gục, ngồi ngủ ngồi mà nó mê đi là kể như là không có niệm rồi, nó phải ngồi niệm lại, niệm mà phải niệm rõ ràng từng chữ một, chứ không phải là ngồi ngủ không có tính nha. Ngồi mà nhiều khi nó nhẹ nó mê nó cũng ngủ á, cái đó thường bị lắm. Nhưng mà nó ngủ rồi lát nữa nó tỉnh dậy là phải làm lại, chứ không có nói là tôi ngủ nửa tiếng là tôi niệm nửa tiếng, hai cái nó không có giống nhau, giữa cái ngủ với cái niệm nó không có giống nhau đó. Thì nhắc cho các bạn cái điểm chánh này, tôi nghĩ chắc cũng ít người để ý tới cái chuyện này vì không có nghiên cứu, phải nghiên cứu hết cái băng của thầy, tất cả những cái băng từng năm mới thấy rõ những cái chi tiết này. Mà có nhiều cái này cũng có lặp đi lặp lại chứ không phải không. Mà nếu mà mình không có chú ý mà mình gom lại để cho mình có một cái cách luyện chín chắn thì mình tu hoài uổng công kiếp người có mấy chục năm mà mình mất thì giờ làm chuyện không đúng thì nó uổng, kiếp người khó có. Rồi, đã chia sẻ với các bạn cái điểm quan trọng nhất của người tu là phải biết luyện niệm Phật. Rồi còn cái niệm Phật trong động á, thì cô thầy cũng có dạy cái mà niệm hành á, vừa đi bộ vừa niệm vậy đó, thong thả niệm đi bộ hai chân bước dưới đất nhưng mà cái đầu tưởng về trên trời, cái đó nó còn khó hơn theo tôi thấy. Cái đó nó khó là mình phải luyện ngồi một chỗ trước ấy, rồi mình mới tập cái đó được, vừa đi vừa tưởng vừa niệm đó. Thì cái đó thì khi nào mà có những cái phương tiện thì mình không có tập chơi được, đi mấy cái chỗ thanh vắng mà có chỗ đi bộ để mình niệm hành á, thì mình đi chân dưới đất nhưng mà cái tâm mình ở trên trời, cái tâm mình niệm Phật ở trên, thành ra cái niệm Phật nó cũng có. Còn cái chuyện mà đi đứng nằm ngồi mà niệm Phật á, khoan hả, ngồi một chỗ niệm được á, thì lúc đó mình ra ngoài mình mới có cái thói quen mà mình niệm được. Chứ ban đầu mà mình nhảy vô mình nói đi đứng nằm ngồi niệm Phật mà mình không ngồi một chỗ niệm á là không có kết quả gì đâu. Cái đó là thấy rõ như vậy đó, kinh nghiệm cho thấy rõ gì không có kết quả gì đâu. Thành ra mình phải thành thật với chính mình, tu là phải thật thà. Có sao nói vậy, mình phải nhìn nhận cái gì mình làm đúng thì mình biết, cái gì mình nhìn sai mình phải sửa, chứ không có ngoan cố được. Tu là phải trở về với sự thật thà. Rồi, đến đây xin tạm ngừng cái buổi tu học ngày hôm nay. Xin thành thật cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chúc các bạn thân tâm an lạc và hẹn lại vào kỳ tới nữa. Xin kính chào các bạn.
Bền ba báu linh đại sắc vang trùm khắp cả pháp hay thanh tịnh ở nơi mình hồng diên hai tam hoa nên mồ rồng cọp thâu về tợ nguyệt tinh về tờ nguyện tình. A Di Đà Phật.